Thank you. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành pháp sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp của pháp Buddha Dhamma, suy tư và hành động, thuộc tăng chi bộ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính lĩnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp của chư tăng. Con thành kính lĩnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài nói về hai sức mạnh được trích ở trong tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya. Kính thưa quý vị, ở trong đời sống thường của chúng ta đó, chúng ta nghe nói về rất là nhiều sức mạnh. Nhưng mà ngày hôm nay ở đây thì chúng ta sẽ được học hai sức mạnh. Sức mạnh thứ nhất là sức mạnh tư sát. Sức mạnh thứ hai là sức mạnh thẩm sát. Thì một cái trong cái cuộc tu này hoặc là trong một cái đời sống của bất cứ vị đó là một cái vị học giả hay là một cái vị thiền sinh theo pháp học hay là pháp hành cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn ngăn ngừa được tội lỗi mà chúng ta được tiến hóa ở trong cái đường tu đó thì chúng ta phải ráng cố gắng có được hai sức mạnh này. Nhờ như vậy mà chúng ta sẽ thoát khỏi những cái sự khổ đau. Thì để mình hiểu rõ hơn như thế nào là sức mạnh của tư sát, như thế nào là sức mạnh của tu tập, thì một chút nữa đây chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng sâu sắc hơn trong buổi học ngày hôm nay. Giờ đây đó thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn. Sau khi đọc phần chánh văn rồi, hãy kính thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Xin kính mời sư Nguồn Đức Thạch Nam Mô Bụt Thầy.
Xà thứ lành thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân đại đức pháp tín đã từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Suy tư và hành động, các sức mạnh. Có hai sức mạnh, này các tỷ kheo. Thế nào là hai? Sức mạnh tư sát và sức mạnh tu tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tư sát như sau: với thân làm ác, quả dị thục là ác ngay hiện tại và trong đời sau; với miệng nói ác, quả dị thục là ác ngay trong hiện tại và trong đời sau; với ý nghĩ ác, quả dị thục là ác ngay trong hiện tại và trong đời sau. Vì ấy tư sát như vậy, từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, tư sát sự thật thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là sức mạnh tư sát. Và thế nào, này các tỷ kheo, là sức mạnh tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo, sức mạnh tu tập tức là sức mạnh của người hữu học. Do sức mạnh tu học, vì ấy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Sau khi từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, vì ấy không làm các điều bất thiện, không phục vụ các điều ác. Này các tỷ kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai sức mạnh. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ chư Phật Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay thuyết giảng nhưng bài học này cho chúng ta cái nhìn có lẽ phải nói rằng trung thực và rõ ràng về một điều mà người ta thường tranh luận với nhau. Nếu ví dụ như chúng ta thường đặt vấn đề giữa cái học và hành, hay chúng ta nói cái pháp học pháp hành. Và nhiều lúc học nhiều thì nó vội, đó là kỹ năng hành thôi. Ở trên thực tế thì Đức Phật Ngài không có đề cập đến vấn đề học và hành như là cách chúng ta nói, mà Đức Phật Ngài nêu lên ở đây hai cái sức mạnh. Sức mạnh của tư sát, chỉ tư sát ở đây tức là suy tư và quán sát, và sức mạnh của sự tu tập. Thứ nhất là chúng ta nói về sức mạnh của suy tư và quán sát. Thì thứ gì trong nhiều bài kinh, ví dụ như là kinh Hạnh Phúc, Đức Phật này có đề cập đến đa văn, hay là đúng thời nghe pháp, hay là đúng thời đàm luận pháp. Như vậy thì cái kiến thức đầy đủ nó cũng tốt, miễn là cái kiến thức đó được chân chánh. Do có kiến thức chân chánh thì chúng ta mới làm đúng. Và kiến thức chân chánh có những cái khả năng quán chuyển rất là lớn ở trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi lấy một ví dụ là trong bốn pháp niệm xứ. Pháp niệm xứ chúng ta biết là thuộc pháp hành, nhưng mà có cái gọi là pháp quán niệm xứ. Pháp quán niệm xứ là chúng ta nhìn thân và tâm này, qua thân và tâm đó chúng ta suy niệm về những cái thể tài, những cái đề tài của pháp, như là năm phiền cái, hay là tứ diệu đế, thất giác chi, vân vân. Thì nếu một người mà muốn suy tư gọi là phóng quán niệm xứ đó, thì người đó cũng phải có cái tri kiến, phải có kiến văn của cả hai pháp học và học hành, chứ không phải đơn thuần mà chỉ ngồi nhìn thân tâm này là đủ. Do vậy cái biết chính xác của chúng ta đó, thì Ngài dạy chúng ta quan sát về nhân quả. Và quan sát về nhân quả đó, đó là một ở trong những cái cơ sở của chánh kiến. Từ những cái việc làm đơn giản ở trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như mình thấy người nào mà sống bằng cái tâm sân hận, độc ác, thì người đó hiện tại. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta có thể nghiệm lấy những cái như là khổ và nhân sanh khổ, hay là diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Những điều đó nó cũng mang tính nhân quả, hay là mang tính tác động do có cái này nên cái kia sanh khởi. Thì trong lý thập nhị duyên khởi, hay là trong lý tứ đế, hoặc giả là trong lý nghiệp báo, nó đều là một cái hệ lực mang tính tương sát. Mang tính tương sát tức là chúng ta quán xét, chúng ta sẽ quan sát và suy tư. Từ sự quan sát và suy tư này, chúng ta chợt nhận ra những đầu mối liên hệ với nhau. Bây giờ thì chúng ta thử ôn nhắc lại một bài kinh khác. Bài kinh này được Đức Phật Ngài giảng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thưa quý vị, ở trong bài kinh đó, Đức Thế Tôn Ngài đặc biệt Ngài nói đến cái sức mạnh của chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy biết chân chánh, hay là thấy biết đúng đắn. Dĩ nhiên sự thấy biết này nó đến từ sự tư sát mà ra, nó đến từ sự quán sát và suy tư mà ra. Thì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng có rất là nhiều trường hợp có chánh kiến thì những cái pháp thiện chưa sanh được sanh, những pháp thiện đã sanh rồi được biết, những cái ác pháp chưa sanh không sanh, và những ác pháp đã sanh rồi thì nó bị tàn lụm hay là nó diệt đi. Nhưng mà cũng trong bài kinh đó, Đức Thế Tôn này dạy những cái đoạn rất là thú vị. Ví dụ như Ngài dạy rằng chúng sanh có chánh kiến sau khi thân hoại mạng chung thì sanh về cõi an lạc, mà chúng sanh có tà kiến thì sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi khổ. Do cái hiểu sai chấp sai, chúng sanh sanh vào đọa xứ, và do cái hiểu đúng thấy đúng, chúng sanh sanh vào cõi an lạc. Rồi Đức Phật Ngài đưa ra hai trường hợp mà chúng ta cũng tìm thấy trong bài kinh đó. Đó là Đức Phật dạy rằng người nào mà có chánh kiến thì nhìn vấn đề một cách khéo nhìn, mà trong kinh gọi là Yonisomanasika đó, gọi là khéo tác ý, hay là như lý tác ý, hay là khéo suy tư. Mà người nào có tà kiến thì người rơi vào trong tình trạng gọi là không khéo suy tư. Không khéo suy tư, không khéo tác ý. Nhìn mọi vấn đề đó thì chúng ta không có rơi vào trong trường hợp là nhìn vấn đề một cách tiêu cực quá, hay là nhìn vấn đề với cái tâm, với cái ác tâm ác ý về những người khác, hay là chúng ta nhìn vấn đề một cách không có thiện xảo vì chính mình phải buồn phiền. Rồi nếu chúng ta có được như lý tác ý thì chúng ta nhìn vấn đề với tích cực hơn. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy một khía cạnh khác là cái năng lực của sự quan sát. Và cũng trong bài kinh đó, quý vị, Đức Phật nói là phàm có cái tư tâm sở, hay là có cái chủ tâm tạo tác nào được, có cái ước nguyện nào, có cái pháp hành nào mà đi với chánh kiến thì đều dẫn đến an lạc. Vì cớ sao? Vì tánh hiền thiện của chánh kiến. Tức là nếu người mà có cái nhìn đúng, thấy đúng thì cái ước nguyện mà người đó có, cái hành động mà người đó có, nó đều được hướng theo hết. Tại vì sao? Và ảnh hưởng bởi chánh kiến. Chúng ta chỉ trích một đoạn như vậy Từ đoạn đó thì chúng ta thấy được rằng cái cái sức mạnh của vấn đề suy tư và quan sát nó ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng ta. Về điểm này, thưa quý vị, rất nhiều người không có quan trọng lắm. Ví dụ như khi họ muốn hành thiền hay là họ muốn tu tập một pháp gì nó cao siêu hay là muốn thay đổi đời sống của họ, thì họ chỉ muốn có ai đó trong cái công thức nhỏ, và từ công thức nhỏ đó họ có thể có những thành tựu lớn. Nhưng mà họ lại coi thường cái giá trị của cái chánh kiến, cái giá trị của cái sự tương sát. Nói một cách khác là họ lười suy nghĩ, họ lười tìm hiểu. Và do lười suy nghĩ, lười tìm hiểu này, cái cuộc sống nó có những cái trì trệ nhất định. Chúng tôi có một vài dịp được sống và được tiếp xúc với những vị mà họ hoan hỷ ở trong Phật pháp, mà họ hoan hỷ với cái gì họ đang làm. Cái chung chung mà chúng tôi nhận thấy nhất là những vị xuất gia sống trong chùa đó, thì những vị đó đều có một cái khả năng chung mà mình thấy, đó là khả năng tư sát, khả năng quán xét và suy tư. Cái quan sát và suy tư một cách thiện xảo, một cách đúng đó, thì nó làm cho con người đúng hơn. Thưa quý Phật tử, trong tất cả mọi trường hợp mà chúng ta được nghe về cái tính hời hợt lớn, là nó tạo nên cái nhìn sai và kiến diệt. Người ta nói rằng con người sống ở trong thế kỷ này, chúng ta quá bận rộn, do quá bận rộn do đó chúng ta ít có thời giờ để sống mà sống có cái chiều sâu. Thường là chúng ta sống hơi hời hợt. Trong sự hời hợt của chúng ta là chúng ta suy nghĩ vội vàng, kết luận vội vàng, và chúng ta dễ tạo ra những cái lầm lẫn từ sự vội vàng đó. Nghe lầm thì ác nói lại lầm. Một cái thông tin mà chúng ta ghi nhận được, chúng ta cũng không có thời giờ để phân tích cặn kẽ, để tìm hiểu xem nó có chính xác, nó có tốt hay xấu. Con người mà sống hời hợt quá đó, không có chịu suy tư và quan sát đó, thì rất là dễ rơi vào ở trong những trường hợp mà tự mình biến mình trở thành một nạn nhân của những tin đồn, của những cái lời đàm. Thì thứ gì, đôi khi chúng ta không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác. Con người mà thiếu cái sự suy tư và quán sát đó, thì đôi khi chúng ta sống ở trong một cái văn phòng, chúng ta có thiên giờ để đào sâu ngẫm, để thẩm thấu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cuộc sống của chúng ta nó hời hợt quá. Đức Phật dạy về chỉ tư sắc ở đây, chúng ta nên hiểu nó ở trong rất là nhiều góc cạnh. Như hồi nãy chúng tôi có nhắc quý vị một đoạn ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật này nêu lên 6 điểm mà chúng ta thấy là chúng ta phải nhìn lại đặt lại cái giá trị của sự tương sát. Bởi vì Đức Phật này, ví dụ như Đức Phật này nói rằng do có chánh kiến thì một người có như lý thể, mà không do chánh kiến thì người không có như lý thể. Do có chánh kiến thì tất cả những cái, thì phần lớn những cái tư tâm sở, tức là cái chủ tâm tạo tác, cái ước muốn vân vân của chúng ta nó đều đi theo cái nhìn đúng đó. Do có chánh kiến thì khi thân hoại mạng chung, chúng sanh sanh vào cõi an lạc, bởi vì thấy đúng, thọ trì đúng. Cái bậc Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, như vậy bài kinh này riêng cái đoạn đầu đó đã cho chúng ta thấy cái giá trị một điều mà chúng ta gọi là pháp học. Giá trị điều đó là cái khả năng suy tư, miễn là sự suy tư đó nó dựa trên lý nhân quả. Đức Phật thì ngài nói chuyện, ngài dạy pháp này nêu rất là rõ, chứ ngài cũng nói mơ hồ. Ngài cho chúng ta biết rằng giữa thân hành, khẩu hành và ý hành của mình, nhân quả đời này và đời sau, người này đạt đến cái mà chúng ta gọi là cái sự tư sắc, một cách chân chánh, một cách thiền thiệt. Bây giờ chúng ta nói sang một cái khía cạnh khác, và sau đó chúng ta trở lại toàn bộ đề tài này. Là sức mạnh của sự tu tập. Thì một người bình thường có thể nói rằng mình chịu khó đọc kinh sách, nghe pháp thì như vậy mình cũng tu rồi, mình đâu có cần tu. Nhưng mà sự tu tập ở đây đó, Đức Phật ngài đề cập đến cái khả năng tôi luyện. Khả năng tôi luyện nó khác hơn là chúng ta hiểu bình thường ở trong đời sống. Để nói về cái khả năng tôi luyện này thì chúng tôi cũng nói đến năm cái pháp mà Đức Phật gọi là năm pháp triền cải, hay là năm pháp ngăn ngại ở trong đời sống của chúng ta. Từ năm cái pháp triền cải này đó, thì chúng ta sẽ hiểu được một phần cái giá trị của sự tu tập. Theo Đức Phật thì tâm của chúng sinh, đặc biệt là ở trong dục giới đó, có năm pháp mà làm cho chúng ta thường bị xáo trộn phiền não. Mình cũng mất đi khả năng tỉnh táo của mình. Chúng ta gọi đó là tham dục, đó là đuổi mất những cái gì mà mình thích. Sân hận tức là sự bực bội khó chịu, sự bực bội khó chịu, và nó căng thẳng hơn nữa là sự bực bội khó chịu đó là tồn động, nó tiếp tục ở trong lòng của chúng ta, nó tạo cho chúng ta trạng thái nóng nảy, bực bội, không có được an lạc. Trạng thái thứ ba gọi là hôn trầm thủy miên, hay là hôn thủy. Không trầm thì tôi là trạng thái giả dự, buồn ngủ, quế hoại. Trạng thái đó làm cho chúng ta mất đi cái sự phấn chấn, mất đi cái khả năng tỉnh táo với ngày, với hoàn cảnh. Rồi cái thứ tư gọi là hoài nghi, là trạng thái lưỡng lự phân vân. Sự lưỡng lự phân vân là tại vì một phần là do cái thói quen, một phần là do chúng ta không biết được vấn đề, một phần là do chúng ta thiếu cái sự quyết định một cách nhanh chóng. Thì thưa quý vị, sự lưỡng lự vân vân nó làm cho chúng ta ngần ngừ, chập chờn, không làm được quyết định gì hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình lái xe ở bên Mỹ này, có rất là nhiều trường hợp là nó có ngã rẽ, nhưng mà con người không làm được quyết định là chạy bên này hay kia. Ở bên Mỹ thường thường ở những ngã rẽ thì quý vị, họ hay để mấy cái thùng ở trong hồ đựng nước chẳng hạn. Khi nào người ta lỡ đụng vào thì cái thùng nước nó vỡ ra, nó giảm đi cái độ công phá do cái sức mạnh đụng vào. Nhưng mà người ta vẫn đụng rất là thường. Tại vì sao? Vậy người ta không biết thì chạy bên này hay chạy bên kia, rốt cuộc không chạy đi đâu hết, nó đụng vào giữa. Thì đó là cái đó chúng ta cũng hiểu được một phần như là cái sự lưỡng lự phân vân. Và sau cùng là cái trạng thái dao động, mà gọi là trạo hối hay là phóng dật. Cái sự dao động là cái tâm tư nó yếu, nó tán loạn. Thì năm cái pháp mà tham dục, sân hận, hôn trầm, hoài nghi, phóng dật là năm cái pháp ngăn ngại. Thì khi mà chúng ta nhìn vào năm pháp này, chúng ta sẽ thấy được là tại sao mà tâm tư của chúng ta thường không an lạc. Bởi vì sanh làm người, nhất là chúng sanh nó có dục giới, nhất là chúng sanh không có đoạn tận phiền não, thì năm pháp này luôn luôn nó quấy nhiễu và nó tạo cho chúng ta những sự nhiệt não ở trong lòng. Thì để đối trị năm pháp này, nó không đơn giản là chúng ta ngồi mà suy tư, hay là chỉ học hay là nghiên cứu mà chúng ta có thể đoạn tận được năm pháp này. Bởi vì ở đây Đức Phật Ngài cũng giảng rất là rõ tương tự. Lấy ví dụ như hành giả ngồi niệm hơi thở, hay hành giả tu tập một cái đề tài nào đó, thì trong sự tu tập đó hành giả phát hiện năm cái chi Phật mà gọi, chúng ta gọi từ trong kinh gọi là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Tầm tức là cái khả năng hướng tâm, khả năng hướng tâm. Chúng ta lấy ví dụ là mình quen cái gì thì mình dễ hướng tâm đó. Nếu mà quý Phật tử mà chưa quen tới vào thoát, buổi sáng vào đó thì quý vị thấy rằng mình bị chi phối, bị lấn cấn nhiều thứ. Rồi dần dà thì mình mới từ từ mới vào trong thoát thoát được. Còn một người ngày nào cũng đã quen thoát thoát, chúng tôi lấy việc trường hợp như bản thân của chúng tôi, hay là các vị giảng sư, hay các vị trong ban điều hành. Nếu mà máy computer đã mở sẵn đó, thì chỉ cần một vài nửa phút là có thể vào bên trong cái room một cách dễ dàng. Và rất là dễ dàng để tập trung, tại công chuyện nó quen thuộc với chúng ta. Thì nói cách khác là nếu chúng ta thực hành cái gì lâu ngày bền bỉ đó, thì chúng ta rất là dễ hướng tâm đến điều đó. Một hành giả mà hành thiền và hơi thở lâu ngày quen đó, thì quý vị sẽ để ý là khi quý vị vừa ngồi xuống là quý vị có thể tập trung vào hơi thở đi. Trong khi một người mà không quen thì họ phải mất thời gian dài, thì vài phút là họ bắt đầu họ mới hướng đến hơi thở được. Còn cái khả năng mà trở về với hơi thở, khả năng mà hướng đến hơi thở, cái khả năng mà hướng vào địa ngục và hướng một cách nhanh chóng, thì chúng ta tạm gọi đó là tâm. Tứ là cái khả năng dán áp sát, dán sát vào cái đối tượng đó. Có khi mình có khả năng mình hướng đấy, tức là mình muốn nghĩ về hơi thở thì mình nghĩ về hơi thở, hay là mình muốn tập chú vào cái gì đó mình tập chú được liền, nhưng mình không có khả năng bám sát. Ở trong kinh thường thí dụ tầm giống như con ong nó bay, nó hướng về cái hoa, nhưng mà cái tứ giống như cái khả năng nó bay chung quanh, nó qua, nó quan sát. Thì tứ ở đây chúng ta gọi là apply thought trong tiếng Anh đó, là cái khả năng mà cột tâm, hay là quán sát, hay là hướng tâm để mà hòa quyện, hay là bám sát với đối tượng, chứ mà tứ. Cái trạng thái thứ ba chúng ta gọi là hỷ, là trạng thái hân hoan. Trạng thái hân hoan, cái hỷ này nó là cái hỷ của định lực, chứ phải cái hỷ bình thường. Thật ra cái trạng thái hỷ và lạc này ấy, nó đến từ cái khả năng mà chúng ta tạm gọi là do cách ly những cái phiền não. Cách ly phiền não, chúng tôi lấy ví dụ là nếu chúng ta thường bị chi phối bởi tham dục, sân hận, hôn trầm, thị miên, thì chúng ta không có được cái trạng thái nhẹ nhàng hân hoan như là cái pháp hỷ mà chúng ta nói ở đây. Chứ lạc ở đây đó, được hiểu như là một cái sự hướng cảnh, hay là thật sự là an lạc do cái sự hân hoan, do sự tu tập mang lại. Ở trong kinh lấy ví dụ hỷ giống như một người khát nước mà thấy được ly nước, thì thấy ly nước, thì cái thấy là năng hướng tập, nhất tập, thì định là cái khả năng tập trung, nó chịu trách nhiệm cho cái độ bền. Nghĩa là con người, cái tâm của chúng ta thường buông cái này, bắt cái kia, nó giống như con khỉ mà nó truyền cành vậy đó. Nhưng mà rồi cái định là khả năng chúng ta có thể tập trung một cách bền bỉ, liên tục từng cái chặt tư tưởng này qua chặt tư tưởng khác cùng một đối tượng thôi, chúng ta làm gọi là định. Thì thứ gì, năm cái chi phần này đó, nó lại đối trị năm cái thiền cái. Ví dụ như là cái khả năng hướng tâm thì nó đối trị được hôn trầm, hay là cái khả năng tứ, cái chi phiền tứ đó, thì nó đối trị được hoài nghi. Hoài nghi lưỡng, đó là sự bám sát với đối tượng cho nó như kia được. Hay là hỷ, sự hân hoan đó, thì nó đối trị cái sân. Rồi lạc á, lạc là cái sự hướng cảnh, thì nó lại đối trị cái trạng thái dao động. Định hay là nhất tâm thì nó đối trị tham dục. Tham dục khiến cho chúng ta chạy đuổi bắt cái này, phan viên cho cái kia. Nhưng mà riêng về định á, thì nó khiến chúng ta được ở một chỗ, yên một chỗ, an trụ một chỗ. Những chi phần này không phải là chúng tôi đưa ra ở tại đây làm cho quý vị khác về giá trị của sự tu tập. Sự tu tập ở đây tức là cái khả năng có thể giảm thiểu, có thể bào mòn, có thể đoạn diệt những cái phiền não. Và những cái phiền não mà được liệt kê ở tại đây nó rất là căn bản, như là chúng ta nói tham dục, sân hận, hôn trầm, hoài nghi, phóng dật, những pháp đó nó ngăn ngại rất là nhiều thứ trong đời sống. Và chỉ có cái việc mà phát triển những chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, nó mới đối trị được năm cái phiền não này. Thì khi mà chúng ta nhìn vào năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định đó, thì chúng ta hiểu là những pháp này cần được tu tập mới có được, chứ nó không có đơn giản chỉ là sự suy tư mà thôi, chỉ là sự quan sát. Sự tu tập ở đây là gì? Đó là đi ngược lại với thói quen của mình. Thói quen của mình là bình thường mình hay tìm cái này mình thích, tìm cái kia mình thích. Bây giờ mình không còn đi tìm cái mình thích, mà mình ngồi xuống và tập nhìn vào hơi thở, tập nhìn vào cái cảm thọ của mình. Mình sống ngược lại. Hay là cái thói quen của mình thông thường mình hướng ngoại, mình thích vô internet, mình thích đọc báo, thích nghe radio, thích nói chuyện phím. Bây giờ mình ngồi xuống tập trung vào hơi thở của mình. Hoặc giả là thông thường cái tâm của chúng ta nó có cái thói quen, thói quen là phản ứng. Bây giờ mình tu tập là mình sống ngược lại thói quen, là thay vì mình phản ứng, mình chỉ lắng lặng nhìn nó, và sau đó trở về lại cái hơi thở. Thì cái sự tu tập này đó là một sức mạnh thứ hai, có tính chất là làm cho chúng ta thay đổi cái đời sống nội tại của mình. Thật ra ngày hôm qua thứ gì hôm qua chúng ta nghe thì tổ thầy siêu giảng một bài kinh nói về ba pháp căn bản là của phước nghiệp sự, là bố thí, trì giới, hay là thứ ba là tu tiến, hay là thiền định. Thì cái pháp thứ ba đó nên được hiểu là những cái pháp hành nào mà nó khiến cho chúng ta tăng trưởng các chi thiền và giảm thiểu các thiền cải. Cái đó chúng ta gọi là sự tu tập. Mà muốn giảm thiểu những cái pháp thiền cải này thì nó đòi hỏi cái sự tôi luyện, chứ nó không có đơn thuần là chúng ta suy tư mà được. Chúng tôi lấy hai cái thí dụ mà mình nhìn rất là rõ, đó là thường đó là định và niệm. Định tức là khả năng tập trung liên tục bền bỉ trên một đối tượng, chúng ta gọi là định. Và niệm ở đây là khả năng quán sát cho cái pháp đó nó rõ ràng. nhìn thấy ngồi xuống mình tập trung vào hơi thở tập trung không được, tại vì cái sự tu tập nó có khác với cái tư sát, sức mạnh của tư sát. Tư sát nó có sức mạnh chứ không phải không có sức mạnh, nhưng mà cái sức mạnh của sự tu tập thì nó lại cho chúng ta một cái tác dụng khác. Hôm nay đó thì bài kinh này chỉ nói có hai đoạn là sức mạnh của tư sát, tức là sự suy tư và quán sát, và cái sức mạnh thứ hai là sức mạnh của sự tu tập. Chúng tôi muốn dùng cái cơ sở của hai bài kinh, một bài kinh mà hồi nãy chúng tôi nói trong Tăng Chi Bộ Kinh là Đức Phật này nói là do cái chánh kiến đó, nên chi những thiện pháp chưa sanh được sanh, những thiện pháp đã sanh thì được tăng trưởng, ác pháp chưa sanh không sanh, ác pháp đã sanh bị đoạn. Tức là cái chánh kiến nó hỗ trợ cho tâm chánh tinh tấn. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài đi xa hơn, cũng trong bài kinh đó Đức Phật ngài dạy do có chánh nên chi một chúng sanh á, mà có cái tư tâm sở, hay là có chủ trương đạo tác, hay là có ước nguyện, thì cái tư tâm sở đó, ước nguyện đó, nó đều là hiện tiền hết. Do có chánh kiến thì sau khi thân quại bằng chung thì cái tâm thái của chúng ta nhờ cái chánh kiến nó sẽ hướng đến cõi an lạc, do đó chúng ta sinh vào cõi an lạc. Thì điều đó là cái sức mạnh của sự tư sát, thưa quý vị. Sức mạnh tư sát là mang lại cái chánh kiến, mang cái hiểu rõ dựa trên nhân quả. Nhưng mà với cái đoạn thứ hai mà Đức Phật dạy về sức mạnh của sự tu tập đó, thì chúng ta nghiệm cho kỹ về năm cái triền cải và sự đối trị của năm triền cải. Tứ thì đối trị hoài nghi, hỷ thì đối trị sân hận, lạc thì đối trị trạo hối, và nhất tâm thì đối trị tham dục. Những cái pháp tầm tứ hỷ lạc định này do sự suy tư mà ra, mà nó cần sự tôi luyện. Càng tu tập thì chúng ta càng có được năm cái pháp này. Lấy ví dụ như phần tử hàng ngày mà chúng ta có thể ngồi thiền, ở trong một giờ ngồi thiền hay là trong những khóa thiền của hành thiền này, thì quý vị sẽ thấy rằng năm cái pháp này là dần dà nó sẽ trở thành một cái cơ sở của sự tu tập. Khả năng hướng tâm, khả năng áp chặt tâm trên cái đề mục, khả năng hân hoan, khả năng được thẩm thấu an lạc, và cái khả năng mà chúng ta gọi là tập chúng, thì năm khả năng là tầm tứ hỷ lạc định đó, nó có thể giúp cho chúng ta giảm thiểu từ từ hoặc giả là bào mòn đi năm cái triền cải mà chúng tôi vừa kể. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy hai cái sức mạnh nó tuy nó khác nhau nhưng mà lại bổ sung cho nhau. Và cũng có thể bình thường chúng ta chỉ thấy một sức mạnh là chúng ta nghĩ là đủ, nhất là sức mạnh của sự thấy biết chân chánh của quan sát, của suy tư. Thì thứ gì ở trong một hình thế khác thì Đức Phật này cũng dạy về ba cái loại trí mà chúng ta nghe đó, là trí tuệ do suy tư, là mình chúng ta gọi là trí tư, hay là trí tuệ do nghe, do học, và trí này trí văn, trí tư và trí tu. Thì hai loại trí đồ nó có thể nằm ở trong cái mà chúng ta gọi là quán sát, và trí tu nó nằm ở trong cái chuyện hành thiền. Vì vậy đạo Phật nói đến pháp học và pháp hành, cái sức mạnh lớn là sức mạnh của tư sát và sức mạnh của sự tu tập. Biết suy tư đó, nó là một cái nghệ thuật sống. Chúng tôi nói đoạn này nhớ Herman Hesse, một văn hào đã dựng nên tác phẩm mà rất là nổi tiếng, đó là Siddhartha, mà chúng ta gọi là câu chuyện dòng sông. Ở trong đó có đề cập đến cái một trong khả năng của vị sa môn mà Tất Đạt đã từng kể cho Kiều Lan nghe đó, đó là cái khả năng nhịn đói và khả năng suy tư. Suy tư ở đây không phải là miên man, mà suy tư ở đây là khả năng quán sát. Và à, biết chưa đại bác nước bàn. Nghe nói là do không biết bốn cái diệu đế đó, mà Như Lai và các con đã luân hồi từ vô lượng kiếp. Thì thưa quý vị, một cách nhẹ nhàng thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng con người của chúng ta đã có quá nhiều tiền kiếp, nó để lại những thói quen, và những thói quen nhất định. Những thói quen đó khiến cho chúng ta tiếp tục trôi lăn ở trong khổ hải. Và sự tu tập đó là sống ngược lại cái thói quen tập quán hay là phong tục. Cái thói quen đó tôi nghĩ nó không dễ sợ bằng cái thói quen của cái gọi là thường thân y duyên, tức là thói quen của bản thân. Quý vị không nghe được hả? Dạ xin lỗi. Dạ bây giờ xin hỏi là quý vị có còn nghe được không? Dạ vâng. Thì bài kinh này đại loại là nhắc cho chúng ta hai cái sức mạnh của tư sát và sức mạnh của sự tu tập. Một người hiểu cái giá trị của hai sức mạnh này thì biết sự khai dụng hai sức mạnh này đúng thời đúng lúc, biết như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong đời sống. Do vì để kết thúc buổi giảng này và trong bài kinh này thì chúng ta có thể nói như vậy là riêng với một người tu tập thì pháp học cũng quan trọng, pháp hành cũng quan trọng, cái khả năng tư sát quan trọng, mà cái nỗ lực tu tập nó cũng ảnh hưởng lớn đến con người của mình. Rất là nhiều trường hợp chúng ta chuyển hóa nội tâm, chúng ta thay đổi nhờ chánh kiến, nhờ sự hiểu biết chân chánh, nhờ sự tư sát. Nhưng mà cũng phải nhấn mạnh thêm một điểm là hầu hết tất cả chúng ta đều cần đến cái sự tu tập, phát triển những cái chi thiện như là tầm tứ hỷ lạc định, để phải giảm thiểu cái sự chi phối của năm thiền cái. Đến như vậy thì chúng ta an lạc, được như vậy thì chúng ta tăng tiến, và được như vậy đó thì chúng ta sẽ nhận ra cái giá trị thực sự của giáo pháp. Nếu mà chúng ta chỉ nhận thấy cái sức mạnh của tư sát thì chúng ta quá nặng về pháp học, chúng ta quá nặng về sự suy tư, nhưng mà chúng ta không có đủ điều kiện phát triển định và niệm. Nhờ vào hiểu biết giá trị của sự tu tập và áp dụng sự tu tập, do đó chúng ta có khả năng tăng trưởng định và niệm. Nói cái ngôn từ đó thì nó xa xôi lắm. Nếu mà chúng ta có hành thiền thì một vị thiền sinh đó, ngay trong sơ cơ cũng đã cảm nhận ra một điều, đó là chúng ta tu tập bởi vì chúng ta thiếu hai cái chất liệu quan trọng là định và niệm. Định tức là khả năng tập trung, niệm tức là khả năng ghi nhận quán sát hay là chánh niệm đối với sự gì đang xảy ra một cách rõ ràng, một cách liên tục, một cách bền bỉ. Thì hai cái định niệm này nó không đơn giản là do sự suy tư mà ra được. Hai cái định niệm này nó phải là do sự tu tập mà ra. Thì chúng ta thấy cái lợi thế của cả hai cái sức mạnh này, và từ đó chúng ta phát triển đúng mức. Và xin tôn đức và thưa quý Phật tử xin được kết thúc pháp thoại này ở tại đây, để chúng ta bước qua phần thảo luận. Được biết là đại đức Pháp Kính sẽ là vị điều hợp cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay, thì xin được thỉnh đại đức Pháp Kính.
Dạ, xà thú, xà thú. Còn kính tri ân thượng tọa đẳng đã chỉ giảng cho pháp vừa rồi. Và thay mặt ta đại chúng ở trong trung, con cũng xin thành kính một lần nữa tri ân thượng tọa đẳng đã thuyết giảng, làm cho hội chúng được rất là nhiều lợi ích. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rùm mà chúng con chưa biết. Và con kính bạch với thượng tọa Nhất Đẳng và các vị giảng sư ở trong rùm, Hiện giờ thì Đại Đức Pháp Đăng đang xài cái nick là giảng sư. À, do đó một chút nữa Thượng tọa Nhất Đẳng có điều họp thì Thượng tọa cứ thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Vì Đại Đức Pháp Đăng online bằng cái nick giảng sư. Đại Đức Pháp Đăng đang ở chùa Bụ Đức. À, do vậy con xin được thông báo đến Thượng tọa. À, giờ đây thì con tranh thủ cái thời gian còn sớm và còn có Thượng tọa Thiền Siêu ở trong room. Do vậy con xin được đặt đến sư phụ Thiền Siêu một câu hỏi. Thì nãy giờ con theo dõi bài học thì cũng đã lâu rồi. Con có thắc mắc rằng tại sao đối với một cái vị thánh tu đạo quần rồi đó. Một vị thánh tu đạo quần thì do cái nguyên nhân nào mà cái vị đó thứ nhất á, là không có, ví dụ như là không có phạm vào ngũ giới, không có phạm vào ngũ giới có nghĩa là không có bị những cái pháp bất thiện nó chi phối. Và cái thứ hai nữa đó, thì tại sao mà theo ở trong cái bài học này thì một vị thánh tu đà quần thì mới có được cái sức mạnh tu tập, một vị thánh tu đà quần thì mới có được cái sức mạnh tu tập, còn đối với phàm nhân thì sao không nghe nói đến điều này? Con không biết. Dạ, hồi nãy con quên hỏi rằng là sư phụ thì siêu hôm nay đường nét có nghe được rõ hay không. Nếu sư phụ nghe rõ, con thỉnh sư phụ cho con một cái tín hiệu. Nam mô Bích Thà Giá. Quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, con không biết sư phụ Thầy Siêu giờ có mặt ở trước máy chưa. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Xin quý vị thông cảm mà chờ một chút, có lẽ các vị MC đang liên lạc với sư phụ Thầy Siêu. Dạ, vậy là chắc sư phụ Thầy Siêu bây giờ chưa có quay lại trước máy rồi. Do đó thì trước tiên thì con xin được thỉnh Đại Đức Phật Đăng ở trong cái nick giảng sư. Dạ, con không biết Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Dạ, xa thú, con thấy Đại Đức Pháp Đăng, tín hiệu của Đại Đức Pháp Đăng ở trong nhất giảng sư rồi. Bây giờ thì con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận giùm con một cái vấn đề này. Ở trong đây có nói về một cái người mà người ta suy tư, người ta có cái sự thẩm sát về cái, ví dụ như là khẩu không có nói những cái lời bất thiện, vì những cái lời bất thiện nó sẽ cho cái quả dị thục. Ở thứ nhất là quả dị thục ở trong đời sau sẽ bị khổ, hoặc là ngay trong hiện tại này sẽ đau khổ. Nhưng mà thường thường có những người người ta nói rằng cũng như là người ta nói như vậy chứ ý người ta không có nghĩ như vậy. Ví dụ như có nhiều người người ta nói rằng là người ta có cái sự mà cũng như la, mình nghe la rầy hoặc là chửi mắng, nhưng mà trong tâm của người ta không có cái sự ác ý như vậy. Vậy thì con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm cái vấn đề này nó có để lại cái quả dị thục về sau hay không, hoặc là ngay trong hiện tại nó có làm cho cái người đó bị đau khổ giống như là ở trong bài kinh này nói hay không. Con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Alo. Alo. Alo, bây giờ nghe được chưa? Nghe rõ rồi phải không? Các cái câu hỏi về đại đức Pháp Tính á, thì chúng tôi xin trả lời như thế này. Quý vị biết á, đối với Đức Phật á, là một cái vị đạo sư, ngài tiên thuyết á, thì nó có cái giáo lý được người có trí hay là những cái vị mà có những pháp đặc biệt họ biết được cái tâm của chúng sanh đó, với cái tâm của mình thì chúng ta thường gọi là tha sanh thông. Thì đối với Đức Phật á, thì ngài thuyết giảng á, thì cái ý chúng ta nó điều khiển cái khẩu của chúng ta. Bởi thường thường á, nếu cái khẩu nó sanh lên á, nó không thể nào mà thiếu cái ý được. Bởi vì trong cái bài kinh Pháp Cú mà chúng ta thấy Mano Buddhang Gamma Tamma đó, là ý dẫn đầu các pháp đó. Thì như vậy nên khi mà cái thân hay cái khẩu chúng ta là thực hành đó, là do cái ý của chúng ta. Và có nhiều người thì họ nói rằng họ cái miệng của họ hung dữ nhưng cái tâm họ không có. Bình thường người đời nó nói rằng khẩu xà tâm Phật. Hay là khẩu Phật và tâm xà, có nghĩa là nhiều người nói những lời nói rất là ngọt ngào nhưng cái tâm họ rất là ác. Thì chúng ta biết đó, đối với đạo Phật đó, thì những điều người ta nói như vậy đó thì không phải là Phật giáo chấp nhận hết. Nhưng mà có những khi á, Phật giáo nói về cái tâm của chúng sanh lúc bây giờ, có nghĩa là có nhiều người đó, quý vị thấy á, ví dụ có một người đó thì họ la rầy á, mà họ la rầy với cái sự mà hướng dẫn người đó trong muốn người đó thành nhân chi mỹ, thì như vậy họ la rầy để người đó là thành thành gọi là cải sửa những cái hư hỏng để trở thành tốt đẹp đó. Thì với cái tâm của người đó muốn cho người học trò hay muốn cho người con người 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 làm mà họ còn biết được cái kết quả họ nói, tuy rằng họ có la rầy nhưng cái sự la rầy của đó đó để làm cho mình thành công. Thì chúng ta cũng biết đó, đó là cái sự mà trong Phật giáo gọi là cái tác ý đầu tiên đó, cái nghĩa là người đã muốn như vậy, nên nhiều khi có nói mà những cái lời nói mà cái nghĩa là la rầy mà nhiều khi mình bị mình thấy mình cảm thấy như tổn thương, nhưng mà thật sự là cái tâm của mình không có ác ý, cái tâm của mình không có ác ý để làm cho người đau khổ, mà chỉ muốn nói những cái lời nói để người này tỉnh thức. Thì chúng ta thấy ví dụ như giờ chúng ta nghe nó ăn cắp cô độc mà ông cho cái người cháu của mình là cái bát bể với cái cây gậy với bộ đồ rách mà không có cho là tiền bạc, thì chúng ta thấy rằng á, cái lời nói hay là cái cách đó, ứng xử như vậy đó, thì nhiều khi muốn cho đứa đứa cháu biết rằng á, cái sự hư hỏng của đứa cháu nó ăn nhậu đó, đã làm tốn tiền và đã cho rất là nhiều lần tiền của rồi, nhưng mà cái đứa cháu nó không có nên thân. Nên bây giờ cũng nghĩa là nói cái gì vậy để cảnh cáo nó. Thì chúng ta đó thấy nếu mà những người mà họ có cái tâm nói hay là một cái việc làm á, mà để chúng ta coi lại cái hai cái hành động của mình để mình hướng thiện phận đó, thì những người đó thì thật sự là họ có làm những cái lời, họ có nói những lời nói hoặc là họ có những cái hành động mà mình không hiểu được đó, thì mình nói rằng đó là họ không có hiền hiền lương hay là tâm ý của họ ác độc. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta phải xét đến cái sự tác ý của người đó. Có nhiều khi người đó đó họ nói hay họ làm á, với cái tâm của họ là muốn mình tốt. Thì như vậy á, thì Phật giáo á, mới thấy được á, nếu mà có tha tâm thông á, với cái tâm của người này biết được cái tâm của người kia đó, là cái người đó có tâm tốt. Nhưng mà lời lời nói hay cái hành động nó nghĩa là nhiều khi không có bố thí, mà chỉ cho cái bát bể hoặc là bộ đồ rách thôi. Thì những cái hành động làm và nói như vậy đó thì để cho mình cảnh tỉnh, mình sửa đổi. Còn có nhiều người đó thì họ vừa có cái tâm ác vừa có cái lời nói ác luôn. Cái tâm ác là họ có cái tâm nói để tổn thương mình, nói để làm cho mình đau khổ hay là thất thoát tài sản, mất đi danh dự hoặc là mất lòng tin của mọi người, thì họ nói những cái lời nói mà tổn thương đến mình. Thì như vậy nên các Phật giáo nói là cái người đó đó thấy rằng cái tâm của họ đã không thiện, cái tâm của họ đã không thiện rồi, cái lời nói của họ, cái khẩu nghiệp của họ cũng không thiện. Như vậy thì nhìn vào đó thì Đức Phật là một vị mà gọi là có tha tâm thông, là Đức Phật phải biết cái tâm của người nào và cái người nào có tâm tốt, tâm xấu. Những vị chư thiên hay những vị phạm thiên, những người có tha tâm thông đó, họ không biết được cái tâm của chúng sanh. Như vậy á, thì cái tâm á, nó điều khiển cái sắc tâm á, bởi quý vị thấy trong Abhidhamma mới nói rằng á, hai cái sắc biểu tri á, là thân biểu tri, khẩu biểu tri á, là cái sắc tâm cố định. khi mà tâm của chúng ta đó mà điều khiển cái thân mình hành động và cái lời nói của mình đó là cái tâm thiện, cái tâm bất thiện, thì chính cái đó là cái sắc biểu tri của thân biểu tri, khẩu biểu tri, là cái sắc tâm cố định, nên cái lời nói và cái hành động người đó nó ảnh hưởng do cái tâm. Và ở đây Phật giáo Đức Phật ngài biết được cái tâm của người đó thiện hay bất thiện, nên nhiều khi đó quý vị thấy có những người đó họ sử dụng cái tâm bất thiện, là cái tâm của nghĩa là sân hận, thì họ phải chịu cái hậu quả thôi. Hậu quả từ những cái động lực mà chúng ta gọi là động lực sân, nó khiến cho cái lời nói của mình hay cái thân hành động. Và thường thường quý vị thấy cái lời nói là nó ác, lời nói ác, lời nói chia rẽ, hay là lời nói âm thọc, lời nói, những cái lời nói mà có nghĩa là do cái mãnh lực mà sân họ nói tổn thương mình, họ nói là cho mình chia rẽ lẫn nhau rồi kia nọ. Rồi cái thân á, thì thân sát sanh, cái thân sát sanh nghĩa là cái thân mình hành động là tổn thương chúng sanh, đánh đập mà, hoặc là cái thân làm tổn thương làm đến người ta bị đánh đập, bị thương tích, thì như vậy chúng ta thấy rằng cái đó là do cái tâm của chúng ta điều khiển cái thân biểu tri là chúng ta hành động bằng thân, khẩu biểu tri là chúng ta nói bằng cái lời nói. Như vậy á, thì nếu mà theo Đức Phật á, thì những người có cái tâm bất thiện đó, thì tất nhiên là họ có cái động lực bất thiện. Quý vị thấy trong cái lộ trình tâm á, thì sau khi mà khai yếu môn á, nghĩa là chúng ta thấy hậu kiếp vừa qua cũng động dòng khai môn, rồi cái động lực khai môn á, là hay là chúng ta thấy rằng cái tâm thẩm tấn nó làm việc khai mở ở lộ ý. Còn cái tham cái nó làm việc khai mở lộ ngũ á, thì tâm khai ngũ môn làm việc cái đó. Rồi sau khi khai ngũ môn rồi đó thì tiếp thâu thẩm tấn đón định động lực, thì cái tâm mà làm việc đón định ở cái lộ ngũ đó thì nó làm việc khai ý ở lộ ý. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sau cái đón định đó là phải động lực, thì cái động lực đó nó cũng vẫn có năm bảy cái cháo ná mà nó cho ra ba cái loại nghiệp, đó là cái động lực thứ nhất nó cho cái hiện báo nghiệp, cái động lực thứ bảy cho ra sanh báo nghiệp, và năm động lực giữa nó cho ra cái hậu báo nghiệp. Nếu cái tâm người đó ô nhiễm đó, nói lên hay hành động đó, thì khổ sẽ theo, như là bánh xe theo cái chân con bò kéo, bánh xe theo chân con bò kéo, nghĩa là những cái người mà làm nói và làm không có tốt đó, thì chúng ta thấy rằng khổ não sẽ bước theo, như bánh xe theo chân vật giật kéo, có nghĩa là con bò nó kéo thì bánh xe lăn theo. Như vậy đó thì chúng ta thấy Phật giáo là chúng ta là cái phần chúng sanh nó có danh có sắc, có nghĩa là có thân có tâm, thì cái phần mà điều khiển cái thân này đó là do cái danh, là cái tâm của chúng ta, và cái danh quẩn thì chúng ta thấy thọ tưởng hành thức, đó là cái phần danh quẩn. Mà nếu mà chúng ta làm những cái nghiệp bất thiện đó thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp dị thời cho cái quả dị thuộc về sau. Thì Phật giáo có nghĩa là nói như vậy đó để chúng ta thấy rằng mình nó có cái ác tâm hay có cái thiện tâm đó, thì tự mình biết mà mình không lừa dối mình được. Nếu người có trí đó thì thấy được cái hành động của mình đó, với cái tâm bất thiện đó, thì mình thấy rằng cái hậu quả đó mình đã có gieo, thì mình suy xét lại đó, thì mình sẽ thấy được cái hành động là hành động không tốt. Nên quý vị thấy cái sức mạnh tu tập hay là sức mạnh tư sát đó là cũng nói đến cái người đó tư duy đó, rồi đó, thì người ta xét lại cái tâm của mình, cái tâm mình lúc bây giờ cái tâm tốt hay tâm xấu. Mà nếu cái tâm tốt á, thì nó cho ra cái quả lành, mà cái tâm xấu nó cho ra cái quả bất thiện, nó không có thể nào mà trốn tránh gì đâu hết á. Bởi vì dẫu có lẫn biệt thẩm, dẫu có lẫn không gian, chui hang sâu núi vắn mà thoát nghiệp dễ dàng. Mình không có thể nào chui đâu hết á. Cái nghiệp của mình tạo là do cái tâm của mình. Nên quý vị thấy á, trong cái lộ trình tâm á, thì nó có cái lộ tâm bất thiện hay lộ tâm thiện, thì nó có nghiệp bất thiện hay nghiệp thiện, nó có sự sanh tú á, là nhàn cảnh hay là khổ cảnh, là chính do cái tâm của mình. Và cái pháp nó cũng diễn tiến là cái pháp bất thiện hay pháp thiện cái gì. Thì chính vì như vậy á, nên á, qua cái câu hỏi của thượng tọa của đại đức Pháp Tính hỏi á, một người mà có cái hành động đó nó có để lại hậu quả không, nếu mà căn cứ vào cái lộ trình tâm á, thì cái người nào mà chưa phải là vị a la hán, chưa đoạn trừ phiền não với những cái ý ác, ý sân ác điều khiển cái khẩu nói những lời ác, cái thân hành động những cái hành động mà sát hại làm tổn thương chúng sanh, thì đó là thân khẩu ý nó tạo ra cái nghiệp bất thiện. Nó có thân khẩu ý mà chúng ta gọi là cái hành đó, hành nó là nghiệp luân hồi, hành và hữu là nghiệp luân hồi. Mà chúng ta có thân hành, có khẩu hành và có ý hành, mà thân khẩu ý này bất thiện thì tất nhiên là nó có cái hành bất thiện, nó sẽ cho ra cái thức tục sinh vào khổ cảnh mà chúng ta phải chịu cái quả báo. Nói theo A Tỳ Đàm á, thì nói chi tiết như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng á, những cái người mà họ làm á, thì họ tự biết, có nghĩa là mình uống nước á, tự nóng tự lạnh mình biết, mình ăn đồ ngọt á, mình ngọt cỡ nào mình biết, lưỡi mình nếm vị thì mình biết. Bởi vì cái người mà khi mà họ tạo cái nghiệp bất thiện đó, nay khổ đời sau khổ đó, kẻ ngu khổ hai đời, đã khổ thể sinh sầu, thấy nghiệp mình lem ố. Cái nghiệp là cái hành động lem ố của mình đó. Và nếu mà chúng ta nói như là trong cái bài kinh Liên Xứ sau này mình tạo cái ác nghiệp đó, thì xuống dưới địa ngục mình, thì Yama dùng cái giống như là một cái màn hình mà nó hiện ra cái hình ảnh mà mình tạo ác vậy. Cái màn hình mà hiện ra cái hình ảnh tạo ác giống như là một cái người mà có cái cuộn phim với cái màn ảnh để rọi cho chúng ta thấy những cái hành động mà lúc chúng ta làm những hành động với cái tâm bất thiện thì chúng ta phải chịu thụ ở đau khổ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Phật giáo nói là nói theo cái căn cứ cái tâm của chúng ta, nên cái tâm của chúng ta và cái tâm thiện thì cho ra cái quả lành, mà cái tâm bất thiện cho ra quả khổ. Như vậy thì nhìn chung vào đó, chúng ta nói người đó thì chúng ta chỉ căn cứ theo những cái pháp mà mình nói, theo cái tâm người đó diễn tiến cái thân hành của họ. Vì một người mà có cái tâm thiện á, thì không thể nào mà hành động mà đánh lạc chúng sanh được. Bởi chúng ta thấy vô tham, vô sân, vô si. Trong tâm thiện thì có vô tham, vô sân, vô si. Vô sân là không có nóng nảy, vô tham là không có tham lam, vô si không có ngu muội. Còn cái tham sân si á, là nó là trạng thái mê mờ, tham lam và nóng nảy, bực bội. Như vậy thì chúng ta chia ra những cái hành động mà thiện và hành động bất thiện là do hành động của tham ác hay sân ác hay tà kiến ác, mà thân khẩu ý người đó thực hiện những pháp bất thiện ấy, thì nó sẽ cho ra quả thôi. Bởi vì cái quả đó nó không phải do ai làm mà chính do tâm chúng ta tạo ra. Nên đó, điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được an lạc hơn. Mà điều mẹ cha bà con nó không có thể làm được, vì cái tâm mình hướng chánh đó, mình làm được những sự an vui hơn. Còn nếu mà cái nghĩa là cái điều mà ác á, là do mình làm. Bởi vì trong kinh Bất Cú nó nói rằng kẻ tội lỗi từng làm việc ác á, chỗ này buồn chỗ khác than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác than buồn khổ tâm. Thì cái người mà làm ác á, chính là cái tâm của mình làm ác. Và khi mình làm ác rồi đó thì mình nhìn tới đâu đó mình cũng thấy khổ hết á. Bởi vì kẻ tội lỗi từng làm việc ác mà chỗ này buồn chỗ khác than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác than buồn khổ tâm. Thì chúng ta thấy là một người mà làm ác á, thì chính cái tâm của họ biết những cái hành động mà mình giết hại, mình làm tổn thương chúng sanh, thì mình sẽ chịu lấy hậu quả đó thôi. Và chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo đó, mình chưa có đắc thần thông, chưa có tha tâm thông, thì mình nhìn qua cái sở hành của người đó, do cái tâm của người đó điều khiển cái thân biểu tri là thân sắc sanh, hoặc là thân là đã thương chúng sanh, rồi khẩu là nói ác, nói đâm thọc, hay là nói chiêu dệt, làm cho người ta đau khổ, thì đó là những cái tâm bất thiện nó điều khiển cái khẩu biểu tri là lời nói, điều khiển thân biểu tri là cái hành động của chúng ta, thì nó che cho cái quả vui. Nên người có trí đó nhìn thấy cái hành động đó, và cái người trí nhìn thấy hành động của người ngu, nhưng mà người ngu ngược lại đó là không có biết được hành động của người trí, mà người trí thì cái người đó là có trí tuệ sáng suốt, nên thấy cái thân hành đó là thân hành có tội, khẩu hành là khẩu hành có tội, và thân hành có tội, khẩu hành có tội là do ý hành có tội. Thì chúng tôi xin trả lời cho cái câu của Đức Phật tính hỏi như vậy. Bây giờ chúng tôi xin giảm dứt lại cho Đức Phật tiếp ra tiếp tục điều hỏi.
Sa thú, cái trường này Đức Phật, bạch thưa tòa tu siêu, không biết thưa tòa bây giờ nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được, xin được thỉnh thưa tòa hoàn vị trả lời cho câu tiếp theo. Bạch thưa tòa tu siêu, chúng ta được biết rằng thời Đức Phật còn có rất là nhiều vị tỳ kheo học kinh điển rất là giỏi, nhưng mà không có phát triển về pháp hành. Và Đức Phật ngài đã khuyên là nên chuyển hướng để hành đạo. Bây giờ tôi tiểu sư ở đây chúng ta nói về sức mạnh của tư sắc. Xin được hỏi thưa tòa tự sư là cái sức mạnh của tư sắc ở tại đây đâu? Nó theo thưa tòa nghĩ là nó có, nó chỉ có liên quan đến nhân quả, nghiệp báo, hay là nó liên quan đến toàn bộ kinh điển? Ý muốn hỏi thì tôi cái siêu là những vị mà không có thực hành nhưng mà chỉ học mà hỏi tam tạng, thì điều đó nó có giống như điều mà chúng ta gọi là tư sắc ở đây không? Hay là tư sắc nó đòi hỏi một cái sự quán sát trực tiếp thẳng vào ở trong cái gì đang xảy ra hơn chỉ là lý thuyết thôi? Xin thỉnh ý kiến của thầy cô thầy sư.
Ở đây thì chúng ta nói đến cái sức mạnh của tư sắc. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó nó còn đặc biệt hơn là cái trí tuệ mà một vị chỉ học học hiểu về giáo pháp. Khi mà học hiểu về giáo pháp, nó thuộc cái loại trí văn. Còn tư sát á, thì nó thuộc loại cái trí tuệ mà chúng ta gọi là trí tư. Khi mà một vị học hiểu giáo lý đồ suy tư về những lời dạy của Đức Phật ở cái khía cạnh nhân quả, nghiệp báo, hay là suy tư về vô thường, khổ, vô ngã, nhờ có cái sự tư sát như vậy cho nên vị này mới khởi lên cái lập tam và quý, từ bỏ cái thân ác, tu tập cái thân làm thiện tu vân. Đó cũng là cái ngõ để đi vào cái sự giải thoát, là nấu đến là bị có cái khuynh hướng nặng về cái trí tuệ gọi là Panyatika. Còn đối với một vị tu tập đây, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái Thật ra cái chữ cái chữ tu tập đó, cái chữ Phavana chắc có lẽ là để cái từ này còn có một cái câu hỏi thảo luận khác mà chúng tôi muốn trình bày thêm ý nghĩa này. Nhưng mà nếu thượng tọa giới đẳng cho phép đó, thì chúng tôi sẽ trình bày thêm. Ta nói đến cái ý nghĩa từ xác là chúng ta nói đến cái sự cảnh như thế này cũng là cái trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ có một vị phàm phu có hiểu biết, bị đức suy tư về lý nhân quả nghiệp báo, để rồi vì đó có cái lòng tàm là quý, vì đã từ bỏ thân ác khẩu ác ý ác, thì như vậy đó được gọi là tư sát, gọi là sức mạnh của sự kỳ tư sát. Còn sức mạnh của sự tu tập, thật ra chữ Phavana trong trường hợp này phải phải dùng đến cái từ Phavana mà ở trong Ajita được gọi là Savana Yabhatapa Thamma, tức là tiến đạo, là sức mạnh của bậc hữu học. Khi mà bậc hữu học đã chứng được, thí dụ như bậc hữu học tức là bậc tu đà quần tu đà hàm a la hàm, cái trí tuệ của vị đó là cái trí tuệ có cái sự tiến bậc, mà cái trí tuệ này sau khi đã đoạn trừ một số phiền não chứng đến bạn thì bậc hữu học đó, với cái trí tuệ như vậy, ngài có cái sức mạnh là tiếp tục đoạn trừ các cái phiền não, như Đức Phật này dạy rằng này các thiền kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ở đây này các thiền kheo, sức mạnh tu tập tức là sức mạnh của bậc hữu học, do sức mạnh bậc hữu học mà vị ấy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Sau khi từ bỏ tham sân si, vị ấy không làm các điều bất thiện, không phục vụ các điều bất thiện, về sức mạnh của sự tu tập. Một bậc tu được vời, bởi vì do thành tựu được cái trí tuệ của bậc hữu học, cho nên với cái sức mạnh đó, mà cái sức mạnh của trí tuệ đó, mà vị đó chỉ có cái sự tiến hóa ở trong trong đạo quả, mà các vị đó không sợ phải bị thối đọa, bởi vì cái bản chất của bậc thánh hữu học sau khi đã đắc được đạo quả hữu học rồi, thì chính cái trí tuệ này là nó triệt tiêu thì não dần dần, điều đó là điều hẳn nhiên, Còn như chúng ta còn là kẻ phàm phu thì chúng ta muốn tu tập để mà chúng ta từ bỏ thân ác, khẩu ác, ý ác thì chúng ta phải có trí tuệ tư giác, tức là sau khi mà chúng ta xem xét, quán xét về nghiệp quả, nghiệp báo, nhân quả, chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta kinh cảm với cái điều, với cái nghiệp ác, cho nên chúng ta sẽ từ bỏ được thân ác, khẩu ác, ý ác để chúng ta làm thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, v.v. Cho nên ở hai cái sức mạnh này chúng ta cần phải phân biệt như vậy. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chỉ nêu lên cho chúng tôi là cái vấn đề tư giác thôi, nhưng mà ở đây chúng tôi luôn tiện cho tôi trình bày cả hai để chúng ta có cái sự so sánh và chúng ta hiểu biết được cái này cái kia nó khác nhau ở cái điểm nào. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà chúng tôi vừa đóng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thủ kính trình thì tôi được sư đại đức Pháp Tinh, đại đức Pháp Tinh có mặt ở trước máy không? Xin được muốn hỏi đại đức Pháp Tinh câu thảo luận tiếp theo. Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tinh. Đại đức Pháp Tinh, chúng ta nói về sức mạnh, nhưng mà chúng ta cũng phải nói đến một khía cạnh khác, đó là vận dụng sức mạnh. Chúng ta làm thế nào để có thể vận dụng được sức mạnh của tư sát và sức mạnh của sự tu tập trong đời sống hàng ngày? Cái tính đề thì có tên.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đan, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử và cảm ơn quý vị đã nghe rõ. Thì ở đây đó, hôm nay chúng ta học về hai cái sức mạnh, sức mạnh tu sát và sức mạnh tu tập đó. Thì cái điều này đó, thật sự ra thì tâm đời sống tu tập của mình thì mình cũng thường xuyên trao dồi, và để cho cái gì nó được lớn mạnh, kể cái trí tuệ về tư sát lớn mạnh thì mình cũng phải trao dồi. Ví dụ bây giờ mình biết rằng cái trí tuệ nó không thể phát sinh một cách tự nhiên mà nó có. Cũng có một cái điều chúng ta biết rằng do cái duyên từ đời trước, tức là đời trước chúng ta đã có quân tập, có hàng trao dồi cái thiện nghiệp và trí tuệ đó. Do thân cận các bậc thiền trí thường xuyên năng học hỏi các bậc thiện trí, thường xuyên suy tư rồi đó, thì những cái nhân đó hoặc là mình tu tập về những cái pháp để sanh ra cái trí tuệ, thì ngoài những cái nhân của quá khứ thì ở hiện tại chúng ta cũng phải biết trao dồi những cái điều đó. Ví dụ như chúng ta biết suy tư trong cái đời sống hàng ngày. Bây giờ mình một người thì ai thật sự ra với một người bình thường thì có thể có những trường hợp có những người họ hiểu được cái tính chất biến đổi của cuộc đời hay là tính chất khổ của cuộc đời cũng hiểu đó, nhưng mà cái hiểu đó với mình đến cách nó giống như là một cái tổng quát mà thôi, cái gì đó sơ sài tổng quát mà thôi, nhưng mà họ không thể hiểu sâu hay hiểu từng chi tiết nếu như mà mình chịu khó tìm hiểu. Ví dụ bây giờ mình đọc qua các cái bài kinh liên quan đến những câu Phật ngôn, rồi chúng ta suy gẫm với bản chất của cuộc đời, chúng ta hiểu rõ suy gẫm với cuộc đời này nó là biến đổi, thay đổi. Nó thay đổi từ hoàn cảnh, nó thay đổi tâm lý, thay đổi thể chất của chúng ta, nó thay đổi rất nhiều. Và do thay đổi đó thì mọi cái chuyện nó cũng không phải như ý của mình. Và đó là cái tính chất mà chúng ta hiểu rằng nó là như cái sự khổ trong cuộc sống. Như vậy thì mình có suy tư, mình có đào sâu, mình có đào sâu một cái suy tư đó trong một cái gì, trong một cái câu Phật ngôn hoặc là nhiều câu Phật ngôn liên quan để chúng ta suy gẫm, thì cái mà mình suy gẫm nó khác với những cái người mà không có suy gẫm, hoặc là những người chỉ nhìn qua hay là nghĩ thoáng qua mà thôi, cho nên là họ không bao giờ họ có được cái sự đào sâu đó. Thì cái trí tuệ mà thẩm sát á, mà ra đó, thì cái tư sát mà ra đó, thì do là họ có một cái suy tư đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong chánh kiến, chánh tư duy đó, thì hai cái chi phần của chánh chánh kiến đó là trong bát chánh đạo đó, thì chánh kiến và chánh tư duy, thì cái chánh tư duy này là do chúng ta có suy sát, tư sát ở trong đó, tư sát đến những cái điều mà chúng ta cần tư sát, tư sát với những cái pháp liên quan để rồi chúng ta đi đến cái sự thực hành mà chúng ta thực hành làm sao cho tâm của chúng ta bớt suy nghĩ về dục, hay là bớt suy nghĩ về giận sân hận, hoặc là bớt suy nghĩ về cái hại tâm. Thì khi mà mình có suy tư như vậy là nhờ mình gì, nhờ mình đào sâu những điều đó. Mà để có được cái đào sâu đó đó, thì có lẽ là mình phải có học, có hiểu, có nghe. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng là kém nghe, kém học, kém hành, thân phàm dẫu lớn tuệ lành không tăng. Ví dụ mà cái thân của mình nó có to xác, hay là cái tuổi đời của mình nó có trầm chất lên từ ấu niên đi đến trung niên và đi đến lão niên á, thì mình cũng không thể trí tuệ, nếu như mà mình không có tư sát hay là mình không có tu tập, thì cái trí tuệ của mình nó không thể tăng trưởng được. Cũng như vậy, cái việc mà mình tu tập về nâng cao dầu về trí tuệ đó, thì chúng ta thấy rằng là chỉ có cái trí tuệ mới có cái khả năng đưa đến cái sự thành tựu trên phương diện nào cũng vậy, dù là phàm trí hay là thánh trí. Vì có trí tuệ đó mới có cái khả năng hiểu biết, hay là có khả năng soi sáng, hay là có một cái khả năng tận gốc được những cái phiền não. Chỉ có cái trí tuệ mới cắt đứt những cái phiền não được. Còn nếu không có trí tuệ thì không đủ để sức để cắt đứt phiền não. Cho nên cái việc một người mà để có cái trí tuệ phát sanh á, thì chúng ta thấy rằng á, trong ba loại trí, trí văn là nhờ chúng ta học hỏi bằng nhiều hình thức khác nhau, nghe, học, hỏi, vân vân và vân vân, hoặc xem những cái lời kinh chánh của Đức Phật, là nhờ trí văn chúng ta, nhờ đó mà trí văn chúng ta có. Rồi nhờ chúng ta suy tư mà cái trí tuệ chúng ta phát sanh, đặc biệt là một người có tu tập về thiền quán, nhờ tu tập và trao dồi vào thiền quán đó, thì cái người đó mới có cái khả năng, có cái trí tuệ để tận gốc được cái phiền não được, đoạn tận được phiền não được. Và khi mà đoạn tận được phiền não thì cái điều mà cái đời sống luân hồi của mình ấy, nó có thể giảm bớt đi từ từ, và đến một lúc nào đó thì phiền não không còn nữa đó, thì đến lúc đó nó thật sự là dòng luân hồi nó không còn nữa, như vậy thì mới chấm dứt được khổ đau. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng á, dù là trí tuệ thẩm sát hay là trí tuệ tu của chúng ta, thì cái gì nó cũng phải có cái sự đào tôi luyện của nó, và có cái sự quân tập của nó. Nếu như không có tôi luyện, cũng như chúng ta thấy rằng là một thanh kim loại, nếu chúng ta để nó nguyên một chỗ, chúng ta không mài không dũa, thì cái thanh kim loại nó không thể có được như cái vật mà cái dự ý chúng ta được, nó chỉ là một thanh kim loại thôi. Còn nếu như mà một người chịu khó mài dũa, chúng ta mài dũa nó theo cái hình dạng như chúng ta đã muốn, thì chúng ta sẽ mài một ngày một chút, một ngày một chút, thì riết từ lần lượt cái thanh kim loại đó nó sẽ trở thành cái vật hữu dụng cho chúng ta. Cũng như vậy, đối với một người mà tu tập thì cũng phải năng suy tư trí tuệ, để rồi trí tuệ nó có thể phát sanh, hoặc là mình trao dồi cái trí tuệ qua phương diện tu tập là pháp hành, đặc biệt là pháp hành thiền quán. Như vậy thì mới có cái khả năng tận diệt được phiền não. Mặc dù là trên phương diện thiền định cũng vậy, thiền chỉ cũng vậy, cũng có một phần trí tuệ trong đó. Nhưng mà cái trí tuệ đó cũng là cái trí tuệ để trấn áp những cái thiền cái, để rồi đưa đến thiền chứng hay là thắng trí mà thôi, chứ còn không, cũng không phải đủ cái khả năng để tận diệt phiền não. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái trí tuệ từ ở một bậc thấp mà có trao dồi, có siêu tư, có tu tập lần lượt thì cái người đó mới có thể có cái khả năng. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là dù gì đi nữa thì đời sống tu tập cũng phải thường xuyên trao dồi, đặc biệt là thẩm sát, siêu tư, hoặc là chúng ta tu tập về thiền quán. Đó là chính là sức mạnh tu tập của mình. Và vì mình có tu tập như vậy thì cái kết quả mà mình thực hành nó mang lại, và đó là cái gì mà hữu hiệu nhất qua cái giáo pháp của Đức Phật mà thôi. Là giáo pháp của Đức Phật là chúng ta đến để mà chúng ta suy tư, chúng ta thực nghiệm để chúng ta có được cái sự an lạc đó. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để được chia sẻ cùng đại chúng. Nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con thỉnh cho Tôn Đức bổ túc thêm. Dạ, bây giờ thì con xin phép xuống nước.
Sa thú, kính thiền đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Đại đức Pháp Tính, theo đại đức Pháp Tính nghĩ thì sự tự sát ở đây nó dựa trên cái khả năng quán xét và suy tư trực tiếp của chúng ta, hay là tự sát ở đây nó phải dựa trên cái cơ sở của kinh điển? Nhiều người tin rằng chúng ta có thể nhận thức được nhân quả qua cái lắng nghe, qua cái nhìn vào những gì đã xảy ra trong đời sống hàng ngày, không nhất thiết là phải đào sâu vào trong kinh điển. Đại đức Pháp Tính nghĩ sao? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin kính được đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, chúng con đảnh đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, Minh Thành cùng với chị Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói về như ở trong bài học này nói về tư sát, phải nói rằng cái tư sát mà theo cái cách này thì phải nói rằng là ở trong cái cuộc tu này hoặc là ở trong cái cuộc đời này, có cái người nào mà có cái trí tuệ rất là nhiều là mới tư sát được cái điều này. Vì rằng là mình thấy á, kính thưa quý vị, quý vị thấy rằng là thường thường á, ở trong cái đời sống của mình á, ví dụ như quý vị thấy rằng là người ta có những cái hành động nó đi ngược lại với chân lý không ạ? Có nghĩa là mình thấy rằng ví dụ như có nhiều khi, cũng như có lúc á, là chúng tôi nghe những cái người Phật tử người ta nói, ví dụ như là có một cái người nữ nào đó, người ta lên người ta dâng cơm đi, người ta dân cơm như chư tăng ăn đi, thì những cái người Phật tử đó nói, ai cô đừng có coi chừng là đụng chúng mấy ông sư, đụng chúng mấy ông sư là sẽ đi địa ngục, sẽ đi địa ngục. Thì quý vị biết rằng cái điều này nói như vậy thôi nó không có đúng như vậy. Ví dụ như bây giờ cái chuyện nó có nhiều cái ý nghĩa lắm. Ví dụ như bây giờ người ta lỡ mà người ta đụng chúng, người ta đụng chạm chúng vô cái vị sư đó, thì làm sao mà đi địa ngục quý vị? Cái điều này mình có nghĩa có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là có nhiều vị người ta nói là đừng có đụng, có nghĩa là đừng có đụng ở trong cái trường hợp này là có nghĩa là mình đừng có đụng chạm, có nghĩa là nói xấu hoặc là gây gỗ, như là thôi mình đừng có đụng vô cái người đó người ta dữ lắm. Có nghĩa chắc chúng tôi nghĩ rằng là nhiều khi có ai đó giảng cho họ nghe là đụng chạm hoặc là gây gỗ hoặc là bơ sớ những cái đời tư vân vân. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp đó Trong cái trường hợp đó thì mới gọi là cái mình làm như vậy thì nó mới trở thành cái ác nghiệp. Chứ quý vị thử nghĩ đi, ví dụ quý vị có một cái buổi nào đó quý vị cúng dường chư tăng đi, thì do mình lên mình dâng cơm hoặc là mình đưa cái gì đó, mình đưa cái gì đó, mình dâng cái gì đó cho chư tăng, thì do mình mệt quá tay mình run, hay là do mình vì kính tôn kính quá nên mình lui ra vân vân, có thể đó mình trúng một cái vị nào đó, thì cái chuyện mà mình trúng như vậy đó thì không thể nào không thể nào mà mình sơ ý mình làm trúng như vậy mà phải rơi vào khổ cảnh. Cái trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đụng ở trong đây có nghĩa là mình đừng có đụng chạm gì cái cuộc sống hoặc là cái cuộc tu hoặc là cái lời nói của quý vị đó vân vân, thì nếu mà mình đụng chạm vào những cái điều đó thì nó sẽ làm cho mình sẽ, ví dụ như bây giờ mình đúng hay sai, ví dụ mình thấy một cái người nào đó người ta làm cái gì đi, mình thấy đúng hay sai, mà mình dù cho có đúng hay có sai mà mình đụng chạm, mình như là mình chửi mắng hoặc là mình chỉ trích vân vân, thì lỡ thì cái điều đó nó sẽ làm mình đi đến khổ cảnh. Ví dụ như quý vị thấy rõ ràng đối với khi mà bà Gotami muốn được xuất gia, Đức Phật cũng nói các vị ni không được giáo giới, không được giáo giới đến các vị tỳ kheo, dù các vị tỳ kheo đó là còn trẻ hay là mới tu vân vân. Thành ra đối với người bình thường thì mình không thể nào mà mình chỉ trích được cái vị đó. Thì ở đây đó, chúng tôi nói ra cái điều này là quý vị căn cứ thử như ở trong cái bài học này coi. Một người khi mà người ta có trí, người ta có sự thẩm sát hoặc là người ta có sự suy tư đó, thì đi đến nghe ai nói cái câu đó thì họ không chịu rồi. Họ không có tin vào cái điều đó rồi. Tại vì họ nghĩ rằng thí dụ như là do họ đi đường họ mệt đi, họ lên họ dâng đầu nhiều khi mình quý vị thấy rõ ràng. Mình mà mệt ở trong người quá đó thì cái tay mình đưa dâng đầu thì nó không có làm chủ được, nó không có làm chủ được, hoặc là nhiều khi mình do mình kính quá thành ra tay chân mình nó run rẩy, thành ra mình đưa đồ thì cái mình điều khiển cái tay mình nó không có chính xác, thành ra nó ưa bị va chạm. Thì nếu mà lỡ người ta do người ta mệt, do người ta bị chi phối về sức khỏe vân vân, mà người ta mệt quá người ta lỡ đụng như vậy, mà cái người nào đó người ta nói, người ta nói là đụng vô cái vị sư sẽ bị mang tội cho bị này bị kia, thì nếu mà một cái người mà có cái sự mà thẩm xét hoặc là suy tư đó hoặc là tư xét đó thì người ta thấy cái điều này nó không đúng, người ta sẽ đi đến và hỏi một cái vị sư nào đó ở trong chùa. Thì quý vị thấy rõ ràng đó là cái người mà có cái sự mà tư xét. Còn cái người mà không có cái sự tư xét thì sao quý vị? Thì người đó người ta sẽ nghe đâu người ta tin đó, người ta nghe vậy thì người ta sợ, người ta sợ thì sao quý vị? Người ta không dám làm phước hoặc là người ta không dám lên dân đồ ăn. Thành ra mình thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà một người mà có sự tư xét phải nói rằng là cái điều này là do đâu mình có quý vị? Do mình nghe, mình nghe mình học hỏi, có nhiều khi mình hiểu chưa có rành rẽ thì mình sẽ tìm hiểu lại để mà mình biết được tường tận hoặc là mình biết được rõ ràng. Cái phần này quý vị biết rằng không phải là dễ dàng mà mình tư xét được đâu quý vị. Quý vị phải nhiều khi quý vị phải nghe rồi sau đó mình về mình tu tập, mình tập dần dần. Những cái sự kiện gì nó sanh ra hoặc là nó sanh lên hoặc nó xảy ra trong đời sống của mình, mình cũng phải suy tư. Thí dụ như những cái câu nói vậy quý vị, thí dụ như mình quý vị biết rằng ở trong cái cuộc tu này nếu mà mình không có cái sự tư xét đó thì rất là khó tu. Tư xét có nghĩa là suy tư đó. Có người thật nhiều khi nói nghe không rõ mà tưởng là tự xét. Tư xét có nghĩa là suy tư hoặc là thẩm xét cái sự kiện đó nó sanh lên. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta nói mình một cái điều gì đó đi, ví dụ như bây giờ mình làm, có những người quý vị biết rằng khi mình làm phước xong rồi người ta gặp bạn đạo, người ta ưa chia phước. Thì có những người ta nói mình là cái người cư sĩ, một cái người Phật tử tu được bao nhiêu mà chia phước người khác, tu được bao nhiêu mà đòi chia phước người khác. Thì quý vị biết rằng có nhiều người ta nghe, khi mà người ta chia phước vậy, người ta nghe cái người khác nói vậy, thì nếu mà người ta không có suy xét thì tự nhiên người ta sẽ buồn. Người ta không có tư xét thì người ta sẽ buồn. Còn nếu mà một người ta có sự mà tư xét hoặc là người ta suy nghĩ lại, tại vì người đó không có học, không có học chung lớp hoặc là không có học những cái lời dạy mà giống mình, thành ra người ta nghĩ là cái người cư sĩ tu không có được nhiều á, thành ra không nên chia phước. Còn do mình có duyên, mình có duyên với giáo pháp, thành ra mình học mình hiểu được cái điều đó, mình học mình hiểu được cái điều đó, thành ra khi mà mình suy tư hoặc là mình thẩm nghiệm lại á, thì mình biết được cái điều này, mình hiểu được cái điều này, tự nhiên lúc đó mình không buồn. Còn nếu mà quý vị biết không, mình mà không có cái sự mà tư giác, mình không có là cái sự suy tư này á, thì quý vị nghe là quý vị buồn liền. Quý vị nghe là quý vị buồn liền. Thì cái đây là quý vị biết rằng là mình tu tập á, mình làm sao mà có những cái sự kiện gì nó xảy ra ở trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta cứ suy xét cho kỹ, suy xét cho kỹ. Nhiều khi mình suy xét kỹ rồi đó mà mình thấy rằng người ta không có đúng, nhiều lúc đó mình cũng phải kham nhẫn nữa, cũng phải kham nhẫn để chỉ việc để mình đoạn trừ. Chứ không em giờ đời tu này mình cứ đi trình bày, mình cứ đi minh bạch, mình cứ đi trình bày cho người ta rồi để mà giải quan đặng mà minh bạch, thì quý vị biết rằng mình đi làm như vậy không bao giờ nó hết, không bao giờ nó hết. Mà lúc này chúng ta phải thẩm xét sâu hơn nữa. Sâu hơn nữa là cái gì quý vị? Quý vị phải làm y như là Đức Phật dạy. Còn cái thân ngũ uẩn này còn quanh quẩn ở trong dòng luân hồi này, là chúng ta sẽ còn nghe cái điều đó, chúng ta sẽ còn bị chê, chúng ta sẽ còn bị la, hoặc là chúng ta sẽ còn bị khổ, vân vân. Thì mình thẩm xét sâu hơn nữa, nếu mà mình mà hiểu được đó, quý vị thẩm xét sâu hơn nữa, thì lúc đó làm sao quý vị thấy rằng đối với vua chúa hoặc là các vị thượng thủ tinh văn, hoặc là Đức Phật cũng vậy, cũng bị người ta phỉ báng bằng cách trực tiếp hoặc là gián tiếp, hoặc là công khai, hoặc là lén lút, vân vân. Thì quý vị thấy rõ ràng, bất cứ ai cũng vậy, thì huống hồ gì chi đối với bản thân của mình. Đối với bản thân của mình thì bữa nay mình không bị thì ngày mai mình cũng bị, mà ngày mai mình không bị thì tháng sau hoặc là năm tới nữa mình cũng bị. Quý vị biết rằng có nhiều khi ở trong chùa, huynh đệ của chúng tôi mới cũng như là kiểu mà cũng buồn buồn, rồi cái cũng coi ba cái sách này kia rồi chọc với nhau thôi. Mới những vị đó mới nói rằng chúng tôi là tuổi thìn, thành ra năm nay là năm thìn, thành ra bị cẩu cuồng phong, có nghĩa là bị chó điên cắn, có nghĩa là nhiều khi mình đang ngủ mình cũng bị người ta kêu dậy, người ta la mình. Thì nói chung là huynh đệ mình vẫn giỡn chơi xong rồi, chứ không phải là câu về ngày tháng gì hết, chỉ là mình có chút thời gian mình rảnh rảnh thì mình đùa chơi thôi. Thì khi mà những vị đó nói chúng tôi như vậy đó, qua ngày mai cái những vị đó nói chiều hôm qua nói vậy đó, rồi tối khi ngủ thì nằm ngủ suy nghĩ gì, năm tuổi thì sợ không, thì sợ bị người ta chửi này kia không, nói thôi khỏi sợ luôn, khỏi càng năm tuổi chứ, tại vì biết sao quý vị, mình thấy thường thường người ta muốn chửi mình là chửi không. Những năm trước đâu phải năm tuổi đâu, có nhiều khi người ta muốn la thì la, anh ta la, người ta muốn khen thì người ta khen, đâu phải chờ đến năm tuổi đâu. Quý vị thấy rằng, thấy có nhiều khi quý vị cũng vậy, đâu có đến cái năm tuổi của mình đâu, mà quý vị cũng bị người ta la, cũng bị người ta la hoài, chứ đâu phải chờ đến năm tuổi. Mà đối với cái cuộc tu này, quý vị thấy rằng cái điều mà người ta khen mình hoặc là người ta cho mình cái gì đó, thì cái đó là chưa có chắc chắn đâu, chưa có chắc chắn đâu quý vị. Nhưng mà có một cái điều chắc chắn là mình sẽ bị người ta la, cái điều này sẽ chắc chắn, dù cho cái người đó là thân hay là không thân, quen hay là không quen, nhưng mà chắc chắn nếu mà mình có gần người ta thì chắc chắn là một lúc nào đó người ta cuộc một là người ta la mình, còn có nhẹ nhẹ lắm là người ta sẽ chê mình, người ta sẽ chê mình. Thì đó là quý vị thấy cái điều đó nó chắc chắn, đừng có nói đối với chúng tôi, đối với những vị mà cư sĩ mà mình tu tập cũng vậy nữa, mình cứ bị hoài. Nhưng mà đối với cái điều này mình không sợ, quý vị. Tại sao mình không sợ? Tại vì Đức Phật đã dạy mình quá nhiều rồi, Đức Phật dạy chúng ta rất là nhiều rồi quý vị. Phải nói rằng nếu mà quý vị thấy ở trong cái rừng này nè, quý vị đã học rất là nhiều cái lời của Đức Phật dạy rồi. Ở trên đời này cái người mà bị không bị chê á thì không có trên đời này. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc tu này á, mình những cái sự kiện gì nó xảy ra ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, hoặc là cái cuộc tu của chúng ta, chúng ta nên có cái sự tư xét, thẩm xét cho nó kỹ. Mà chúng ta muốn được cái này thì sao quý vị? Chúng ta phải nghe nhiều, sau khi nghe rồi chúng ta phải tu, có nghĩa là chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta phải thẩm xét, và chúng ta dựa trên hai cơ sở này, rồi dần dần chúng ta sẽ đoạn trừ được những cái phiền não, nhờ vậy mà chúng ta không có tạo những cái bất thiện pháp do thân khẩu ý như bài học ngày hôm nay Đức Phật đã dạy. Thì đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu của thượng tọa Nhật Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Sa thú, kính trường Đức Phật. Bạch thượng tọa Từ Siêu, không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu còn ở trước máy thì xin thượng tọa quan hệ cho biết. Thưa quý vị, có lẽ là thưa tôi thật sự không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Bây giờ chúng ta cầu may một lần nữa. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân. Nếu được thì Đại Đức Pháp Tân nghe được, xin Đại Đức Pháp Tân không thể cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là Đại Đức Pháp Đăng hay Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trên máy không, và có thể nghe được không? Xin vâng, thưa quý vị, có lẽ là cả ba vị đều không nghe được. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi xin kết thúc. Chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận ở tại đây để bước qua phần bản kinh Phật giáo. Ở trong bản kinh Phật giáo ngày hôm nay chúng ta có ba bản kinh. Bản kinh đầu tiên, chúng tôi xin được mời quý vị nghe bản dịch của cô Như Quang nói về một lời phê bình mới đây của một số những nhà quan sát đối với Ấn Độ là đại tổ chức không có thành công đúng mức kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Phật tử Vô Bất Thuyết.
Bụt đời á, Nam mô Tam Mai á, Nam mô Sanh Khai á. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiện hữu trí thức tăng nhân. Sau đây là phần bản tin. New Delhi, India, ngày 7 tháng 5 năm 2012. Trong khi nhiều quốc gia Á Châu tổ chức 2600 năm Đức Phật thành đạo, 7 tỉnh bang tại Ấn Độ có khu di sản Phật giáo, không có việc làm cụ thể nào để thu hút du khách từ các quốc gia Phật giáo trong nhóm Quan hộ Á Châu, gồm có Hồng Kông, Singapore, Nam Hàn và Đài Loan, và trung tâm từ hai thập niên qua. Bài phê bình Uttarpradesh nói rằng các khu vực của Uttarpradesh đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền bá Phật giáo, vì Đức Phật đã thuyết thời pháp đầu tiên tại Sanat gần Ba La Nại. Tại Ấn Độ, thời báo đã tấn công tỉnh Bihar là một tỉnh bang nơi Đức Phật thành đạo 2600 năm trước, đã thất bại trong việc bảo vệ, gìn giữ, quảng bá và thiết bị ba địa danh trong khu vực. Địa danh Paradis gần Bồ Đề Đạo Tràng là hình ảnh của sự bỏ bê đến nỗi nó đã trở thành một bãi rác. Tình trạng này cũng giống như địa danh Tharwati Hills. Tờ báo còn nói thêm, sự thờ ơ của tỉnh bang đối với di sản Phật giáo đáng ngạc nhiên qua sự kiện việc Đức Phật giác ngộ lẽ ra phải được khai thác bởi Ấn Độ, nơi Đức Phật được giải thoát, thay vì Thái Lan và Tích Lan hưởng lợi nhuận qua hiện tượng vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo. Siddhartha Gauri thuộc nhóm diễn đàn Phật giáo nói Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Tân Delhi và Rajasthan đã được hỏi 12 câu hỏi có quan hệ đến chi phí dùng vào việc bảo vệ, khai quật, bảo tồn, ngăn rào, an ninh, quảng cáo và tuyên truyền, nhà vệ sinh nước uống, lối đi và đèn đuốc cho các khu vực Phật giáo cổ trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2001, và theo từng khu vực riêng biệt. Tình tích đáng kinh ngạc đến từ Uttaradas, nói đây được quản lý của vị bộ trưởng rất ngưỡng mộ Đức Phật là Maya Water, đã cho biết không có địa danh nào được tìm thấy trong khu vực tỉnh bang, mặc dù Gobindanagar có vẻ là một địa danh thuộc tỉnh bang. Tỉnh bang đã không chi một lúc TV, tỉnh bang đã không chi một rupee nào cho Gobindanagar. Tuy nhiên, ông Gori đã đưa ra một bức ảnh của một bản hiệu thừa nhận địa danh Gobindanagar trực thuộc phòng khảo cổ quốc gia, và nếu ai làm thiệt hại đến khu vực này sẽ bị phạt giá 5.000 rupee hoặc bị đánh. Punjab, Himachal, Delhi và Rajasthan đã không có khoản chi tiêu nào cho 12 điều này, chỉ có 3 tỉnh bang có chi tiêu vào các địa danh Phật giáo là Haryana, Jammu và Kashmir. Theo sự ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 300 đến 330 triệu người trên toàn thế giới đi hành hương, và Á Châu là nơi có nhiều lợi điểm nhất. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đa Giá. Con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Như quan tâm như vừa rồi, và cũng xin được cảm ơn điều vô bậc vị. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, một bản tin của đài CNN liên hệ Đức Dalai Lama khi mà ngài đến thăm Anh Quốc để nhận giải thưởng Templeton, một giải thưởng đặc biệt dành cho ngài. Ở trong cuộc viếng thăm này, ngài đã gặp Thủ tướng Anh ông Cameron, và điều này đã mang lại nhiều sự chỉ trích từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, một điều đáng được ghi nhận là qua lời tường trình của đài CNN, thì khi được hỏi là ngài có nên khuyến cáo hay là tìm cách ngăn chặn những cuộc tự thiêu ở tại Tây Tạng của các nhà siêu Tây Tạng nhằm mục đích phản đối chế độ cai trị hạ khắc của Trung Quốc hay không, thì ngài đã trả lời là ngài không có. Và đồng thời ngài cũng nói rằng năm vừa rồi, sau khi ngài đã giao cái vai trò lãnh đạo chính phủ lưu vong Tây Tạng lại cho vị thủ tướng Tây Tạng mới, thì ngài đã từ chức ra khỏi những vai trò chịu trách nhiệm về chính trị. Dalai Lama là một vị Dalai Lama đầu tiên đã từ bỏ cái quyền hành và cái tư cách làm việc chính trị của mình ở cái tuổi nào đó ở trong cuộc đời của ngài. Trước kia thì trải qua 13 triều đại của các vị Dalai Lama trước, những vị này ở tại chức cho đến khi qua đời, và không có cái chuyện mà về hưu hoặc giả là trao trách nhiệm lại cho người khác. Trường hợp của Đức Dalai Lama hiện đại, tức là vị thứ 14, là một trường hợp chưa từng xảy ra trước đây. Giải thưởng Templeton Prize có cái trị giá là 1.777.000 để tưởng thưởng cho những cá nhân nổi lạc đã cống hiến cuộc đời của mình cho nhân loại. Đức Dalai Lama ngài đã tặng 1.500.000 số tiền này cho tổ chức Save the Children, tức là tổ chức cứu giúp trẻ em, và ngài đã tặng 200.000 cho tổ chức My Man and Life, My and My Institute, còn lại 75.000 ngài đã tặng cho các ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng ở tại Ấn Độ. Kính bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, theo một thống kê mới đây được đăng ở trên tờ Modern Nature Network, thì người ta thấy rằng cái phong tục phóng sạch như là thả chim thả cá đã giết hàng triệu sinh vật mỗi năm. Những người Đài Loan, rất là những người Phật tử Đài Loan, họ rất là tin vào lễ phóng sanh. Và do vậy, những lễ phóng sanh này trở thành một cái kỷ nghệ lớn ở tại Đài Loan. Và cho đến hôm nay thì chính phủ Đài Loan đang tu liệu sẽ đưa ra một biện pháp nhằm ngăn chặn cái nghi thức phóng sanh này. Bởi vì việc thả cá và chim bừa bãi và các cái hồ nước cũng giống như là những khu rừng đã chẳng những không giúp cho các sinh vật đó, mà nó đã trở thành một sự tổn hại cho các sinh linh, bởi vì những sinh vật này vốn không quen sống ở những nơi này. Người ta ước tính năm vừa rồi có hơn 750 lễ phóng sanh được tổ chức ở tại Đài Loan vào mùa lễ Phật đản. Và hiện nay chính phủ đang tìm cách thương lượng với các chùa và các cơ sở Phật giáo để khuyến khích chuyên chúng không nên tiếp tục lễ phóng sanh. Thật sự thì lễ phóng sanh nhìn ở bên ngoài được xem như là một hình thức thể hiện lòng từ bi. Ở trên thực tế thì người ta phóng sanh để cầu nguyện. Và bởi vì cái việc phóng sanh càng lúc càng có các quy mô, do đó nhiều chim và cá được nuôi, được bắt đem về để giam giữ, để cung cấp cho những ngày đại lễ. Và trong cái quá trình nuôi giữ đã giết chết rất là nhiều chim cá. Và sau khi chim cá được thả vào trong những cái môi trường không thích hợp, ví dụ như có những loài cá không quen với nước phèn, hay là không quen với loại nước nào đó, nó bị chết. Và do vậy chính phủ Đài Loan đã kết luận rằng phong tục phóng sanh có lẽ là nó mang lại rất ít cái lợi ích cho những sinh vật, mà trái lại có phần lớn từ Trung Hoa. Chúng ta không tìm thấy nhiều cái sinh hoạt như vậy ở trong Tam Tạng kinh điển. Việc mua chim cá để mà phóng sanh vào trong ngày lễ và Phật giáo Đại Thừa. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Ni sư Liệu Pháp, và bài giảng này sẽ được đề cập đến một khía cạnh rất là tế nhị, là làm sao chúng ta có thể ý thức được việc của mình làm là lợi hay là không có lợi cho bản thân, cho người xung quanh mình. Chúng ta sẽ nhìn đề tài này qua một góc cạnh khác. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Chí Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư tiên, thần thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yang kim chích bút sơ cam em ca ta ba ghê yên nam ca ghê nam ba cha man sa di đa phê tu ca ta 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 ni sa ya ta ta sa ni no a ti ye ya ta ta sa ni no ta ta ngô nhập
Thank you.